Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 17 tháng 6 năm 2017 là bản tin thời sự quốc tế. Tiếp theo là phóng sự ẩm thực Việt Nam và câu chuyện tạo thương hiệu tại Mỹ. Sau đó là bình luận giải cứu Việt Nam của nhà báo Quy Phương. Kế đến là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Thêm một cái chết đầy nghi vấn trong lúc làm việc với công an phường Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang khiến dư luận xôn xao. Nguyên nhân tử vong được thông báo là do tự tử bằng dây thun quần. Tối ngày 16 tháng 6, chị Từ Thị Nhường, 39 tuổi, vợ của anh Ngô Chí Tâm, sinh năm 1977, nói với VOA rằng chị không thấy có lý do gì khiến chồng phải lên đồn công an tự vận. Sự việc, theo lời chị Nhường kể, bắt đầu từ lúc công an phường đến nhà tìm chồng chị vào chiều ngày 13 tháng 6. Lúc đó anh Tâm đang phụ vợ giặt quần áo sau khi đi làm về.
Nghe con trai gì, ba ơi, cái cảnh sát gì chiếm ba đó. Chứ không phải anh đi lên, mới gặp anh công an phường đó. Rồi mới đi vô trong nhà lấy cái bộ đồ dơ buổi sáng đi làm về thay ra đó. Bận vô, đang đi xuống phường. Em mới thấy anh cầm quần áo, mới hỏi, ê, ông đi đâu vậy? Ông nói là tôi đi xuống phường có chút việc. Công an phường mời chị gọi chứ không mời, không có thư mời, chỉ có lên nói miệng thì thôi. Là ông xã em lấy xe nhà chạy xe theo xuống phường. Tại em làm mệt mỏi quá, xem không nằm chờ anh gì ăn cơm mà chờ quá, em thấy em ngủ quên, nhịn đói ngủ, em nhịn đói chưa ăn cơm tại chờ mà. 2 giờ đêm có tự nhiên giật bắn không dậy, chứ thấy ông xã gì. Với trong lòng em thấy không là làm sao á. Tới 8 giờ sáng hôm sau, công an phường mới lên mời em là mấy mẹ má chồng em á, là mời chị xuống phường có chút việc. Rồi xuống dưới đó hỏi em ở gia đình á có làm gì anh buồn phiền này kia không, mà anh thách cổ anh lấy dây quần giở dây dù trong cái lưng quần anh nó rút ra thách cổ chết. Em mới nói là tôi nói thiệt với anh, hai vợ chồng tôi lấy nhau 20 mấy năm nay rồi, chưa bao giờ mà gây lộn á, đừng nói mà tới mức độ mà tôi làm cho anh thách cổ chết kiểu đó, chưa bao giờ giận nhau được một ngày nữa đó. Mà làm gì tôi có là gia đình anh, làm gì làm cho anh buồn, không có ai làm cho anh buồn cái điều gì hết mà anh tôi đó. Nên nó cho tự giận chết từ đó, mà có tự giận nhưng đúng mẹ nhà tự giận mất gì xuống phường tự giận làm gì.
Ngày 15 tháng 6, chị Nhường gửi đơn khiếu nại lên công an phường Tam Bình và thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chồng. Trong thư, chị Nhường nói, lúc gia đình đến thì xác chồng chị đã được đưa xuống bệnh viện An Bình, quận 5. Chị cho biết trên thi thể chồng chị, hai mắt có tụ máu, mặt mày sưng. Chị nói với VOA,
tại sao hôn mê sâu trong bệnh viện không đưa cho người nhà biết trước, tại sao không mời điện người nhà tôi ngay lúc đó để tôi xuống bệnh viện nhìn chồng mặt chồng tôi lần cuối, để lúc tết đưa nhà xác mới lên nhà tôi mời xuống là nhận xác chồng tôi về là sao?
Chị Nhường cho biết vợ chồng chị có 3 đứa con và anh Tâm là trụ cột tài chính trong gia đình. Cái chết bất ngờ của anh khiến chị rất sốc và đau xót. Cũng trong ngày 16 tháng 6, lãnh đạo công an phường Tam Bình cho báo Thanh Niên biết đã chuyển hồ sơ vụ việc lên công an quận Thủ Đức và công an thành phố Hồ Chí Minh. Những năm gần đây, Việt Nam bị nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế lên án về những cái chết bất thường xảy ra trong lúc đang bị tạm giam hay bị mời làm việc với công an. Theo báo cáo chính thức của Bộ Công an, trong vòng 3 năm, từ năm 2012 đến 2014, tại Việt Nam có 226 trường hợp chết trong trại tạm giam hay nhà giam giữ. Tháng trước, trường hợp của anh Nguyễn Hữu Tấn tự sát bằng cách tự cắt cổ theo lời của công an trong lúc bị tạm giam tại đồn công an ở Vĩnh Long đã được đưa đến điều trần tại Quốc hội Mỹ. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về Nhân quyền Việt Nam hồi tháng 3 nhận định, trong hầu hết các trường hợp chết bất thường trong lúc bị tạm giam, chính quyền cung cấp rất ít thông tin về cuộc điều tra và thường đưa ra kết luận chết vì tự sát hay bệnh lý.
Sau khi các bộ trưởng bị chất vấn về chi phí cao ngất ngưởng để xây dựng đường cao tốc tại Việt Nam tại Quốc hội, công chúng trên mạng xã hội đã đặt nghi vấn tại sao đường cao tốc Việt Nam lại đắt nhất thế giới. Trong phiên họp Quốc hội ngày 15 tháng 6, một đại biểu yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư giải trình về mức chi phí 14 tỷ đô la để làm 1.370 km đường cao tốc Bắc Nam. Theo báo chí trong nước, vị đại biểu Quốc hội tính toán rằng dự án này sẽ chi trả 12 triệu đô la cho 1 km đường cao tốc và cho biết con số này cao hơn chi phí làm cao tốc ở các quốc gia đang phát triển. Cùng làm đường cao tốc 4 làn xe, chi phí làm đường cao tốc của nước ta cao gấp từ 2 đến 4 lần so với các nước khác, nhưng chất lượng hiện nay chưa tương đương. Trinh News trích lời đại biểu Lê Công Nhương nói tại phiên chất vấn. Đại diện của tỉnh Bình Định yêu cầu hai vị bộ trưởng đưa ra giải pháp để giảm suất đầu tư cho 1 km đường bộ hay đường sắt cao tốc trong điều kiện nguồn lực của Việt Nam có hạn. Trước đây, trong các phiên họp của Quốc hội, nhiều đại biểu đã nêu lên những thắc mắc về chi phí cao làm đường cao tốc ở Việt Nam. Một đại biểu chất vấn về vấn đề này cho biết mức chi phí làm đường cao tốc ở Việt Nam cao gấp 3 lần so với tại Mỹ. Theo tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh, người dân và mạng xã hội đều phản ánh rằng chi phí làm đường cao tốc ở Việt Nam là quá cao.
Nhưng vừa rồi thì ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phát biểu ở Quốc hội thì có đưa ra con số nó phủ nhận cái nhận định đó. Và sau khi ông đưa ra các con số đó thì trên mạng xã hội vẫn tiếp tục có những các ý kiến.
Trả lời chất vấn ở Quốc hội, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa viện những số liệu cho thấy dự kiến suất đầu tư của Việt Nam trong dự án Bộ Giao thông Vận tải trình Quốc hội vẫn thấp hơn nhiều so với nhiều nước châu Âu. Bộ trưởng Giao thông Vận tải lý giải về lý do chi phí làm cao tốc ở Việt Nam là do đầu tư, giá thành phụ thuộc vào rất nhiều vấn đề, nhưng ông không đưa ra giải pháp khắc phục và do đó phần trả lời của ông không đáp ứng mong đợi của người dân, theo báo Tuổi Trẻ. Kinh tế gia Lê Đăng Doanh cũng nhận định rằng chi phí xây dựng đường cao tốc ở Việt Nam là quá cao và ông giải thích việc sử dụng phương pháp BOT, xây dựng vận hành chuyển giao, tạo ra phí rất lớn làm cho phí vận tải của Việt Nam rất cao. Báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư đưa ra những con số cho thấy chi phí vận tải một container từ Hải Phòng về Hà Nội cao hơn rất nhiều so với chi phí vận tải container đó từ Nhật Bản hay Hồng Kông về Hải Phòng, theo cựu Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương CM. Chính quyền Việt Nam viện ra một lý do khác làm cho chi phí xây đường cao tốc tăng cao là do chi phí đền bù giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Doanh, không có sự minh bạch trong chi phí đầu vào và người dân cho rằng nó không được kiểm soát.
Theo như kiểm toán và thanh tra thì thấy là nhiều cái chi phí của các cái dự án BOT đó là đã vượt quá dự toán rất nhiều và không có các cái hóa đơn chứng từ hợp lệ để chứng minh. Cho nên tôi nghĩ rằng là ở đây cần phải xem xét lại cái phương thức xây dựng đường cao tốc và phải có sự giám sát công khai minh bạch và phải có sự tham gia của các hiệp hội là có chuyên môn.
Một yếu tố khác của tình trạng không minh bạch này là quy trình chỉ định thầu của chủ đầu tư và không có đấu thầu công khai. So sánh về chủ đầu tư, hai dự án cơ sở hạ tầng được thấy rõ là đường cao tốc từ sân bay Nội Bài về Hà Nội qua cầu Nhật Tân do Nhật tài trợ và đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông do nhà thầu Trung Quốc tài trợ. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng chi phí cho dự án của nhà thầu Nhật cao nhưng được giám sát kỹ và chất lượng tốt. Trong khi đó, dự án do Trung Quốc làm chủ đầu tư chậm tiến độ nhiều năm và đội hơn 100% tổng số vốn. Để cải thiện tình hình này, tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh đề xuất một khung pháp luật có sự giám sát độc lập và sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự. Việt Nam và Trung Quốc vừa tuyên bố sẽ diễn tập chống khủng bố tại biên giới giữa Lai Châu và Vân Nam ngay sau chuyến thăm chính thức của một quan chức quốc phòng Trung Quốc tới Hà Nội vào đầu tuần sau. Chương trình diễn tập này nằm trong hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ tư được công bố hôm 13 tháng 6 tại Hà Nội. Theo Thanh Niên, ngay trước thềm của chương trình diễn tập chống khủng bố dự kiến tổ chức vào 20 đến 22 tháng 6, Thượng tướng Phạm Trường Long, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương Trung Quốc sẽ tới Việt Nam trong một chuyến công du 3 ngày. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, đây sẽ là lần diễn tập chống khủng bố đầu tiên giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên, hãng tin chính thức của nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã cho biết cảnh sát giữa hai quốc gia giáp biên đã từng tham gia vào một cuộc diễn tập chung chống khủng bố vào năm ngoái. Trong một bài viết trên Xinhuanet.com đăng tải ngày 20 tháng 9 năm 2016, hãng tin này nói 260 nhân viên cảnh sát từ tỉnh Vân Nam và Lào Cai đã tham gia vào một buổi diễn tập kéo dài 80 phút. Thông tin này cũng được VN Express và Vietnam Plus đưa tin về cuộc tập dượt chung và cho biết mục tiêu là nhằm tăng cường khả năng của cả hai phía trong việc đối phó với những cuộc tấn công khủng bố ở khu vực giáp biên giới. Mặc dù chưa có cuộc tấn công khủng bố nào ở khu vực giáp biên Việt-Trung được ghi nhận, nhưng các hoạt động của tội phạm ma túy tại các tỉnh biên giới hai nước gia tăng trong những năm gần đây. Theo báo Biên phòng, chỉ trong 3 tháng cuối năm 2016, 46 vụ buôn bán ma túy đã bị triệt phá, với 60 đối tượng bị bắt giữ. Cuộc diễn tập phòng chống tội phạm xuyên biên giới vào tuần sau sẽ được tổ chức ở cửa khẩu Ma Lụt Thàng phía Việt Nam và cửa khẩu Kim Thủy Hà của Trung Quốc. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Phạm Trường Long của Trung Quốc sẽ là trưởng đoàn đại diện cho hai phía.
Việt Nam đang thúc giục Trung Quốc thực hiện các hành động có trách nhiệm và mang tính xây dựng trong vùng biển tranh chấp, sau khi một báo cáo của Lầu Năm Góc nhấn mạnh việc Bắc Kinh xây dựng các cơ sở quân sự trong vùng biển chiến lược. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói với các phóng viên rằng chính phủ Việt Nam có cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trên Biển Đông. Và các hành động của các nước ngoài trên các quần đảo này khi không được Việt Nam cho phép là bất hợp pháp. Khi đề cập đến Biển Đông, bà Hằng cho biết, theo quan điểm của chúng tôi, Trung Quốc, một cường quốc trong khu vực và trên thế giới, cần hành động một cách có trách nhiệm và mang tính xây dựng để duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực cũng như ở Biển Đông, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Trong một bản báo cáo hàng năm được công bố hồi đầu tháng này, Lầu Năm Góc cho hay vào cuối năm ngoái, Trung Quốc xây dựng 24 hangar cho máy bay chiến đấu, các vị trí để lắp vũ khí cố định, các doanh trại, các tòa nhà hành chính và các cơ sở truyền thông trên cả ba khu vực tiền đồn lớn nhất gồm bãi chữ thập, đá Subi và đá Vành Khăn. Mỗi tiền đồn đều có đường băng dài ít nhất là 8.800 feet, tức là khoảng 2.680 mét. Một khi hoàn tất, báo cáo cho biết Trung Quốc sẽ có thể chứa được 3 trung đoàn trên quần đảo Trường Sa. Cũng theo báo cáo trên, Trung Quốc cũng đã xây dựng cơ sở hạ tầng trên 4 tiền đồn nhỏ hơn, bao gồm cả súng trường và thiết bị liên lạc. Việt Nam cùng với Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền các khu vực trên biển hoặc tất cả các hòn đảo trên quần đảo Trường Sa, nơi được cho là giàu tài nguyên thiên nhiên và là một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới.
Hoa Kỳ tố cáo một công ty Trung Quốc là đã có hành vi rửa tiền để giúp một ngân hàng Bắc Triều Tiên thông qua các tổ chức tài chính Mỹ. Các giới chức Mỹ đã đệ đơn kiện và yêu cầu tòa tịch thu 1,9 triệu đô la của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quốc tế Minh Giang, bị cáo buộc đã thay mặt cho Ngân hàng Ngoại thương, một cơ sở tài chính của nhà nước Bắc Hàn, thực hiện hành vi rửa tiền. Theo các biện pháp trừng phạt áp dụng đối với Bắc Hàn vì chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của nước này, các ngân hàng Bắc Triều Tiên bị cấm giao dịch với hệ thống tài chính Mỹ. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trường hợp này là một trong những vụ tịch thu tiền quỹ của Bắc Hàn lớn nhất mà Bộ Tư pháp từng thực hiện.
Ban giao Việt Mỹ đậm hay nhạt, nóng hay nguội tùy thuộc vào thành tích nhân quyền của Việt Nam. Quan niệm này dường như không còn hợp thời khi tỷ phú Donald Trump trở thành chủ nhân của Tòa Bạch Ốc từ đầu năm nay. Với chính sách ngoại giao, nước Mỹ trên hết, Tổng thống Trump đã khiến những kỳ vọng về áp lực từ Mỹ giúp cải thiện nhân quyền Việt Nam bị mất điểm tựa. Tuy nhiên, vẫn còn những giải pháp khác. Theo ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, trong cuộc trao đổi với Trà My, VOA Việt ngữ, nhân chuyến vận động ở Quốc hội Mỹ ngày 15 tháng 6.
They are declining. They are falling further and further down. And what we've seen recently is a change of tactics.
Tình hình nhân quyền Việt Nam đang sa sút, càng ngày càng tụt dốc. Gần đây họ thay đổi chiến thuật. Vào năm 2012-2013, họ dùng các điều luật về an ninh quốc gia bắt bớ rất nhiều người, đưa hàng chục người ra tòa để tuyên những bản án dài hạn. Rồi họ nhận ra làm như vậy bị cộng đồng quốc tế điểm danh số tù nhân lương tâm, cho nên họ đổi cách. Càng ngày họ càng gia tăng dùng côn đồ tấn công những nhà hoạt động. Những kẻ tấn công không rõ danh tánh, đồng lõa hợp tác với công an trấn áp những người bất đồng chính kiến. Tổ chức theo dõi nhân quyền vào ngày 19 tháng 6 sẽ công bố bản phúc trình về thực trạng này tại Việt Nam.
Ông nhận xét thế nào về nội dung bản phúc trình nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ về tình hình Việt Nam vừa công bố hồi tháng 3?
They do their reports, we do our reports. I would say that our view is that the situation is one where core issues of freedom.
Họ có phúc trình của họ, chúng tôi có báo cáo của chúng tôi. Quan điểm của chúng tôi là các quyền cốt lõi của con người vẫn bị đe dọa tại Việt Nam, bao gồm quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do báo chí, tự do lập hội. Người ta bị đánh vì đi biểu tình, bị bắt vì đòi quyền lợi đất đai, hay vì kêu gọi môi trường sạch, chống lại Formosa. Làn sóng đàn áp vẫn tiếp diễn, nhà cầm quyền nhắm vào các nhóm người mà họ xem là có thể khuấy động công luận. Họ cho côn đồ sách nhiễu và mạnh hơn nữa, họ bắt bớ nếu họ xem đối tượng là những người có vai trò lãnh đạo hay khởi xướng.
Giữa nhiều vấn đề gây quan ngại, vấn đề nào đáng ngại nhất khi nói về nhân quyền Việt Nam?
I would say that the most troubling issue is the ongoing issues related to
Đáng quan ngại nhất là vấn đề đang tiếp diễn liên quan đến các quyền dân sự và chính trị căn bản của công dân. Chúng tôi kỳ vọng Việt Nam, nước đã ký Công ước Liên Hiệp Quốc về các quyền dân sự và chính trị, sẽ cho phép công dân thực thi quyền của họ. Trên thực tế hoàn toàn không thấy điều đó, chỉ thấy đàn áp gia tăng trong rất nhiều hình thức khác nhau, từ nạn công an bạo hành, người thượng Tây Nguyên bị ngược đãi cho đến quyền của người lao động bị chà đạp. Chủ yếu là nhà cầm quyền Việt Nam cố tìm cách kiểm soát xã hội dân sự để không ai có thể thách thức quyền hành của họ. Họ xem các hoạt động cổ suý nhân quyền là một phần của chiến dịch chính trị hơn là bản chất thuần túy của nó, nghĩa là người ta chỉ lên tiếng bày tỏ quan điểm, bảo vệ cuộc sống và cộng đồng.
Tổng thống Donald Trump chưa lên tiếng gì về chuyện nhân quyền. Ông nhận xét thế nào về tình hình nhân quyền Việt Nam kể từ khi ông Trump lên nhậm chức so với các thời trước?
Well, I mean, we found it astonishing that the Prime Minister of Vietnam was invited to the White House and that
Chúng tôi kinh ngạc khi Thủ tướng Việt Nam được mời tới Tòa Bạch Ốc mà vấn đề nhân quyền chẳng được nhắc tới. Chính phủ Trump quay lưng với truyền thống mà cả hai đảng ở Mỹ đều tuân thủ lâu nay rằng cổ suý nhân quyền là một phần trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ, rằng nhân quyền là một giá trị cốt lõi của Mỹ. Dường như chính quyền Trump không chia sẻ điều này. Đối với họ, mọi sự giao dịch chỉ là thương mại và an ninh. Dưới thời Obama, dù có chuyện dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam mà chúng tôi cho là còn quá sớm, nhưng nhân quyền còn được quan tâm. Chúng tôi không thấy điều đó với chính quyền Trump, khác biệt rõ ràng như đêm và ngày.
Và điều đó khiến cho nhiều người nghi ngờ về một bức tranh nhân quyền tươi sáng tại Việt Nam trong thời gian tới. Ý kiến ông như thế nào?
Tôi nghĩ các nước khác như châu Âu, Canada, Úc cũng phải đứng lên để điền khuyết vai trò mà Mỹ trước đây từng làm. Các nền dân chủ như Nhật, Hàn, những nước cung cấp hỗ trợ cho Việt Nam cũng cần phải giúp Việt Nam hiểu rõ là quản trị tốt phải có sự tham gia của người dân, có sự tôn trọng nhân quyền, không chỉ biết lắng nghe chỉ trích mà còn phải hiểu rằng chỉ trích đóng vai trò quan trọng trong xã hội, không được đàn áp.
Ông dự đoán tình hình nhân quyền của Việt Nam sẽ ra sao trong 4 năm tới dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Trump?
The Trump administration so far has never seen a dictator they didn't want to embrace.
Cho tới nay không có chuyện chính quyền Trump không giao tiếp với một nhà độc tài. Tháng sau ông Trump sẽ tiếp nhà độc tài quân sự Thái, Thủ tướng Prayut tại đây. Cho nên trước mắt cần phải tìm cách chuyển tải thông điệp nhân quyền tới chính quyền Trump, sao cho họ muốn có hành động. Điều này cũng cần sự tham gia của cộng đồng người Việt tại đây, đòi hỏi các đại biểu quốc hội nêu quan điểm với Tòa Bạch Ốc. Bất kể là nghị sĩ bên đảng nào, họ cần lên tiếng với chính quyền Trump rằng cần phải để ý tới nhân quyền Việt Nam, không thể ngó lơ, phải đưa lên bàn thảo luận.
Tổ chức theo dõi nhân quyền có kế hoạch vận động cụ thể như thế nào cho nhân quyền Việt Nam trong năm nay, đặc biệt là trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Trump nhân thượng đỉnh APEC sắp tới?
Well, I mean, I think we'll try to find a way to get Congress active on that. I think we'll try to focus on.
Chúng tôi đang tìm cách để Quốc hội Mỹ hành động về vấn đề nhân quyền Việt Nam, để có được sự thúc đẩy nào đó đối với Tòa Bạch Ốc. Nhưng đừng quên, APEC không chỉ có Mỹ, còn nhiều nước khác tham dự nữa. Tổ chức theo dõi nhân quyền chúng tôi sẽ nói chuyện với nhiều nước. Trong vài năm tới, chúng ta sẽ thấy thế giới tiến triển bất chấp nước Mỹ chứ không phải bởi vì nước Mỹ. Nhân quyền không xuất phát hay kết thúc tại Washington. Có rất nhiều nước trên toàn cầu tin rằng nhân quyền là cốt lõi trong chính sách ngoại giao. Cho nên nếu chính quyền Trump không sẵn sàng làm điều đó, chúng tôi sẽ tìm những chính quyền khác sẵn lòng.
Xin chân thành cảm ơn ông vì cuộc phỏng vấn này.
Các nhà phân tích tình báo tỏ ra hoài nghi về tin cho rằng thủ lĩnh nhà nước Hồi giáo IS, ông Abu Bakr al-Baghdadi, có thể đã bị giết chết trong một cuộc không kích hồi tháng trước. Đại tá Ryan Dillon, người phát ngôn của chiến dịch chống IS của Mỹ, nói Hoa Kỳ không thể xác nhận tin này ngay trong lúc này. Quân đội Nga hôm thứ Sáu cho biết một trong những cuộc không kích của Nga ở Syria vào cuối tháng 5 nhắm vào các viên chỉ huy IS có thể đã giết chết thủ lĩnh của nhóm khủng bố này. Một thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga trên Facebook nói cuộc không kích gần Raqqa, được coi như thủ phủ của nhà nước Hồi giáo tự xưng, đã đánh trúng lãnh địa của cuộc họp có sự tham dự của al-Baghdadi. Nga nói cuộc không kích đã tiêu diệt các viên chỉ huy cao cấp của IS, ước lượng 30 viên chỉ huy trên thực địa và khoảng 300 vệ sĩ bảo vệ các thủ lĩnh IS. Quân đội Nga nói họ đang kiểm tra nguồn tin bằng nhiều kênh khác nhau để xác nhận liệu al-Baghdadi đã bị giết chết hay không. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lúc đó tại cuộc họp, các thủ lĩnh IS đang thảo luận kế hoạch rút lui ra khỏi cái gọi là hành lang phía Nam.
Phó Tổng thống Mỹ thuê luật sư bảo vệ trong cuộc điều tra Nga-Trump. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thuê luật sư nổi tiếng từng bênh vực các giới chức chính phủ trong các cuộc điều tra cao cấp để hỗ trợ ông trong các cuộc điều tra về liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump với Nga. Theo tin từ Văn phòng Phó Tổng thống ngày 15 tháng 6, các cơ quan tình báo Mỹ kết luận Moscow can thiệp vào bầu cử Mỹ năm ngoái để ủng hộ ông Trump. Ông Trump hồi tháng trước cũng thuê một luật sư riêng trước cuộc điều tra từ các ủy ban trong Quốc hội và cuộc điều tra do công tố viên đặc biệt Mueller dẫn đầu. Ngày 15 tháng 6, Tổng thống Trump chỉ trích tin nói ông đang bị điều tra về cản trở công lý, đồng thời mô tả ý kiến cho rằng ban vận động tranh cử của ông thông đồng với Nga là bịa đặt. Phó Tổng thống Pence chọn luật sư Richard Cullen, chủ tịch công ty luật. Ông Cullen nguyên là một công tố viên liên bang có quan hệ lâu nay với người vừa bị ông Trump sa thải hôm 9 tháng 5 là cựu giám đốc FBI James Comey. Cũng trong ngày 15, Tổng thống Trump lên Twitter bày tỏ phẫn nộ ngụ ý rằng lẽ ra đối thủ của ông bên đảng Dân Chủ, tức bà Hillary Clinton, mới là người nên bị điều tra, chứ không phải là ông. Trước đó trong ngày, ông Trump viết trên Twitter rằng họ bịa ra chuyện thông đồng với Nga, tìm không ra bằng chứng, thế nên giờ họ lại bịa ra câu chuyện về việc cản trở công lý.
Biện lý đặc biệt Mueller thuê thêm 13 luật sư để giúp ông tiến hành cuộc điều tra về vai trò của Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm ngoái. Đài CNN hôm 16 tháng 6 trích lời người phát ngôn của ông Mueller, Peter Carr, cho biết ông Mueller đã tăng cường nhân lực với một đội ngũ điều tra viên và chuyên gia hàng đầu gồm các luật sư có kinh nghiệm, đã từng đại diện cho các công ty Mỹ tại tòa án, kể cả những luật sư từng phụ trách các hồ sơ nổi bật từ Watergate cho tới vụ tai tiếng tài chính của tập đoàn Enron. Biện lý Robert Mueller còn điều tra liệu Tổng thống Donald Trump có cản trở công lý hay không và đã nới rộng phạm vi cuộc điều tra này để bao gồm các giao dịch tài chính và kinh doanh của con rể Tổng thống, một trong những cố vấn hàng đầu của ông Trump. Các bản tin trước đây nhắc đến các cuộc tiếp xúc giữa ông Kushner với người đứng đầu một ngân hàng phát triển của nhà nước Nga. Các luật sư của Jared Kushner cho biết ông sẽ hợp tác với các nhà điều tra. Toán điều tra của ông Mueller sẽ phỏng vấn các quan chức tình báo Mỹ cấp cao, kể cả Giám đốc Tình báo Quốc gia Dan Coats, Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA Đô đốc Mike Rogers và Phó Giám đốc NSA vừa về hưu Richard Leggett. Các cuộc phỏng vấn với các quan chức tình báo và an ninh hàng đầu nước Mỹ là những dấu hiệu đầu tiên về nỗ lực của đội ngũ mới của biện lý đặc biệt Robert Mueller. Đầu tuần trước, ông Trump đã dùng trang Twitter để chỉ trích những bài báo liên quan tới cuộc điều tra của biện lý đặc biệt để xem xét liệu ông có cản trở công lý hay không. Ông Trump viết, họ đã bịa đặt ra một chuyện giả mạo về vụ thông đồng với người Nga mà không tìm ra được bất cứ bằng chứng nào. Vì vậy, bây giờ họ bày ra việc cản trở công lý để hậu thuẫn cho câu chuyện giả mạo đó. Trong một bình luận khác đăng tải trên Twitter của ông Trump viết, bạn đang chứng kiến vụ săn phù thủy lớn nhất trong lịch sử chính trị Mỹ, dẫn đầu là một số người xấu xa và đầy mâu thuẫn. Một người phát ngôn của văn phòng biện lý đặc biệt đã từ chối bình luận. Đại diện của Giám đốc Tình báo Quốc gia cũng không bình luận, mà chỉ nói cơ quan này sẽ hoàn toàn hợp tác với biện lý đặc biệt. Giữa lúc ông Mueller đang tập hợp đội ngũ điều tra, những phát biểu của ông Christopher Roddy, một người bạn của Tổng thống Trump, đã làm dấy lên một loạt nghi vấn mới. Có mặt tại Tòa Bạch Ốc hôm 12 tháng 6, ông Rudy nói trên đài PBS rằng ông Trump đang xét tới chuyện sa thải biện lý đặc biệt Robert Mueller. Nhưng trích một nguồn tin thân cận với Tổng thống Trump, CNN mới đây nói ông Trump đã được khuyên nên tránh giải pháp chắc chắn sẽ gây sốc này. Tuần trước, cựu giám đốc FBI James Comey đã ra điều trần trước một ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ. Ông nói ông tin rằng Tổng thống Trump đã tìm cách gây áp lực để ông hủy bỏ cuộc điều tra về cựu cố vấn an ninh quốc gia Mike Flynn, người đã giấu giếm các cuộc tiếp xúc đáng nghi và cả nhận tiền của chính phủ nước ngoài, kể cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 15 tháng 6 mạnh mẽ chỉ trích các bản tin nói rằng ông đã trở thành đối tượng bị điều tra và liệu ông có cản trở công lý hay không. Trong khuôn khổ cuộc điều tra do biện lý đặc biệt Robert Mueller tiến hành về vai trò của Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm ngoái, ông Trump vẫn ở trong thế thủ liên quan tới cuộc điều tra về Nga, nhưng các thành viên đảng Cộng hòa dường như vẫn bảo vệ ông. Thông tin viên Jim Malone của đài VOA có bài tường trình do Khánh An trình bày chi tiết sau đây.
Từ Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump gửi những lời chúc lành đến dân biểu Steve Scalise, một trong nhiều người bị thương trong một cuộc tấn công tại một sân vận động, nơi các nhà lập pháp Mỹ đang luyện tập cho cuộc tranh tài bóng chày diễn ra hôm thứ Tư. Tổng thống Trump nói,
"We got a lot of hearts in this country, great hearts, and they're all sending their love and support to the Scalise family."
Có rất nhiều người có tấm lòng ở đất nước này, rất nhiều người, và họ gửi đến gia đình Scalise tất cả tình thương và sự hỗ trợ.
Nhưng dòng điều của Tổng thống Trump khác hẳn trên trang Twitter, khi ông dùng những lời lẽ gay gắt để chỉ trích các bản tin nói rằng cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã được mở rộng để bao gồm khả năng cá nhân Tổng thống Trump có thể đã cản trở công lý trong vụ này. Ông Trump đã kích cuộc điều tra nói rằng đây là vụ săn phù thủy lớn nhất trong lịch sử chính trị nước Mỹ. Trong nhiều tuần qua, Tổng thống Trump đã ở trong thế thủ liên quan tới cuộc điều tra về Nga và thường xoay sang thành phần ủng hộ ông để tìm sự hỗ trợ. Ông nói,
"We're under siege. You understand that. But we will come out."
Như các bạn đã biết, chúng ta đang bị vây hãm. Các bạn hiểu điều đó, nhưng chúng ta sẽ thoát khỏi cuộc vây hãm này và sẽ lớn hơn, tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cứ chờ xem.
Các thành viên đảng Dân Chủ tiếp tục tăng sức ép với chính quyền ông Trump về vấn đề Nga. Trong số đó có dân biểu Elijah Cummings, đại diện bang Maryland.
"This is about the fight for the soul of our democracy."
Đây là một cuộc chiến để đấu tranh cho linh hồn của nền dân chủ của chúng ta. Chúng ta không thể thất bại trong cuộc chiến này.
Đa phần các thành viên đảng Cộng Hòa vẫn về phe Tổng thống Trump, bất chấp những lời bình trên trang Twitter của ông Trump, mà Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Paul Ryan cho là có thể phương hại đến chính Tổng thống Trump.
"President's new at this. He's new to government. And so he probably wasn't steeped."
Ông Trump là người mới tham gia chính quyền, cho nên có lẽ ông không mấy quen thuộc với những thủ tục áp dụng từ lâu, quy định những mối quan hệ giữa Bộ Tư pháp với Cơ quan Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI và Tòa Bạch Ốc. Ông chỉ mới tham gia chính quyền.
Một số thành viên ôn hòa của đảng Cộng hòa lo lắng rằng những lời bình của Tổng thống Trump trên trang Twitter của ông và những lời lẽ tấn công cuộc điều tra về vai trò của Nga là có thể phản tác dụng. Trong số những người này có dân biểu bang Pennsylvania Charlie Dent. Ông này nói,
"Every time there's a revelation, you know, there's a Twitter storm." And
mỗi lần có một tin mới được tiết lộ là y như rằng sẽ có một trận bão Twitter. Theo tôi, họ sẽ phải có kỷ luật hơn về cách thức luôn luôn phản ứng ngay khi có thông tin nào liên quan tới vấn đề Nga.
Ngay cả khi cuộc điều tra đặt Tổng thống trước nguy cơ về mặt pháp lý, thì có phần chắc mọi sự sẽ phải đi qua một tiến trình chính trị được biết là tiến trình luận tội. Nhưng đảng Cộng hòa chiếm đa số tại cả lưỡng viện quốc hội, khiến khả năng xảy ra một cuộc luận tội khó diễn ra ngay trong lúc này, theo chuyên gia chính trị Chris Alderson.
"Even though Trump's approval ratings are very low and he's losing support even among..."
Mặc dù tỷ lệ ủng hộ ông Trump trong vai trò tổng thống hiện đang rất thấp, và mặc dù ông tiếp tục mất đi sự ủng hộ ngay cả trong các thành viên đảng Cộng hòa và cả trong thành phần ủng hộ viên nền tảng đã bầu cho ông, tôi tin rằng trừ phi các nhà lập pháp đảng Cộng hòa ở Quốc hội thấy có lý do để từ bỏ ông Trump sẽ không gặp khó khăn lớn.
Tổng thống Trump được biết tiếng là người sẵn sàng lao vào để đấu tranh cho chính mình, nhưng ngay trong lúc này các thành viên đảng Cộng hòa tại Quốc hội dường như vẫn đang hậu thuẫn cho ông.
Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã được biết đến như một nền ẩm thực đa dạng với nhiều món ăn hấp dẫn, mà những ví dụ điển hình nhất có thể kể đến như món phở hay chả giò vốn đã nổi tiếng và được ưa chuộng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy vậy, để quảng bá ẩm thực Việt Nam lên ngang tầm với ẩm thực Thái Lan, Hàn Quốc hay hơn nữa là Nhật Bản, thì hầu hết mọi người đều nhận thấy chúng ta vẫn còn thiếu một điều gì đó. Và điều gì đó ở đây là gì? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngắn của nhóm phóng viên VOA Việt ngữ sau đây.
Những công việc bận rộn thường ngày tại một tiệm đồ ăn Việt Nam ở tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ vẫn là những nguyên liệu rất truyền thống như rau xanh, bún tươi và thịt nướng như người sành ăn bằng cảm quan có thể nhận thấy điểm khác biệt của các món ăn Việt tại đây. Ví dụ như món cuốn này chắc chắn lớn gấp tới hơn 3 lần so với thông thường. Hay món bún thịt nướng này cũng được trình bày bắt mắt hơn trong một chiếc hộp mà thực khách có thể mang đi bất kỳ đâu để thưởng thức. Cô Michelle Hồ, một khách hàng cho biết.
Tôi rất thích thức ăn Việt Nam, đặc biệt là khi chúng được chế biến nhanh và đóng gói tiện lợi như thế này. Ngay cả khi bị ốm, tôi cũng có thể dễ dàng đặt mua một bát phở nóng tới tận nhà để ăn giải cảm.
Chị Jennifer Minh, một khách hàng khác, nói.
Tôi thích các món ăn ở đây vì đồ ăn Việt Nam không nhiều dầu mỡ. Và quan trọng nhất là tôi có thể đặt trước rồi tranh thủ ghé qua ăn nhanh mà không mất nhiều thời gian.
Học theo cách đặt hàng đồ ăn trên mạng của các tiệm đồ ăn Mỹ, tiệm đồ ăn Việt này cho phép thực khách lựa chọn những nguyên liệu cụ thể cho món gỏi cuốn, món bún thịt nướng, món phở hay cả món bánh mì cho riêng mình. Ẩm thực Việt nhưng chỉ giữ những yếu tố quan trọng mang tính hồn cốt của món ăn, còn lại để khách hàng tự quyết định. Sự linh hoạt và mềm dẻo trong kinh doanh này là một trong những yếu tố quan trọng khiến tiệm ngày càng thu hút được nhiều khách hàng hơn. Cô Tuyết Hoa, đầu bếp chính tại tiệm ăn Roleplay Virginia cho biết.
Mình làm cho các cháu nó thử, rồi mình pha chế như mình làm sốt, mình pha nửa Việt Nam và nửa theo kiểu bên đây để sao phù hợp cho người Mỹ họ ăn á mà họ thích. Chứ mình không làm theo kiểu mà đặc biệt quá theo kiểu Việt Nam.
Nhưng một yếu tố quan trọng đối với thành công của mỗi tiệm ăn Việt Nam có thể nhận thấy là không gian tiệm và hình thức của mỗi món ăn. Bên cạnh những trang trí mang hình ảnh đặc trưng Việt Nam, thì tiệm ăn cũng như từng món ăn phải có hình thức hiện đại, bắt mắt, có đặc trưng thương hiệu riêng. Điều này phù hợp với thói quen của khách hàng Mỹ, vốn ưa chuộng những sản phẩm có thương hiệu và sự tiện lợi. Chị Tuyết Nhi, chủ nhà hàng Roleplay tại Virginia cho biết.
Lúc mà design cái tiệm thì Nhi chị phải nghĩ làm sao làm cho cái tiệm mà người ta vô, người ta thích thấy thoải mái, thích thú theo thời đại bây giờ, không nhìn nó young, nó modern chút xíu. Rồi làm sao mình chụp cái hình đó là nhìn rất là ngon.
Khiêm tốn nằm trên con phố Leesburg Pike thuộc tiểu bang Virginia. Hơn một năm qua, tiệm đồ ăn Việt này đã trở thành một điểm nhấn về ẩm thực Việt tại đây, với gần 1.000 lượt khách đặt hàng trên mạng và ghé qua mỗi ngày. Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã được nhìn nhận thuộc hàng đa dạng, hấp dẫn và sạch, nhưng rõ ràng vẫn cần được nâng cấp theo hướng tiêu chuẩn và hiện đại hơn để thực sự trở thành một thương hiệu ẩm thực toàn cầu của người Việt.
Giải cứu Việt Nam là nhan đề bài viết của nhà báo Huy Phương mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Từ việc giải cứu thịt lợn đến đề xuất giải cứu giáo viên. Vào năm 2006, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã nói Bộ sẽ trình Chính phủ đề án cải cách tiền lương nhà giáo để đến năm 2010, nhà giáo có thể sống được bằng đồng lương của mình. Công nhân viên chức nhà nước ai đi làm cũng phải có đồng lương đủ sống. Nói theo câu nói thời thượng, lương không đủ sống, không lẽ cạp đất mà ăn. Đã 11 năm trôi qua, ông Nguyễn Thiện Nhân đã vào Sài Gòn nắm chức Bí thư Thành ủy Sài Gòn, nhưng lương giáo viên giờ này cũng chỉ đủ để cầm hơi qua ngày. Để giải quyết tình trạng này, Việt Nam cần đề xuất thay vì lấy tiền từ các dự án hoang tưởng như Tượng đài Hồ Chí Minh, các cổng chào hào nhoáng có tính cách phô trương, thì ông tiến sĩ Lê Trường Tùng, hiệu trưởng Đại học FPT, có một đề xuất khá lạnh người là bắt phụ huynh đóng thêm 100.000 Việt Nam đồng, ngoài khoảng 10 thứ phí tổn mà lâu nay phụ huynh học sinh đã phải oằn lưng ra chịu vì tương lai con em. Quỹ này được mang tên là Quỹ Giải cứu Giáo viên hoặc Quỹ Khuyến dạy, thực chất là góp tiền để trả thêm lương cho giáo viên, nhưng được lý luận là để nâng cao chất lượng giáo dục. Một ví dụ như trường Trung học cơ sở Nam Thành Công Hà Nội, số thu trên mỗi đầu em học sinh lên đến 4 triệu đồng một học kỳ. Con số 100.000 đồng này thực chất là tiền lương trả thêm cho giáo viên, không khác ngày xưa con em học trường tư thục phải đóng tiền trường hàng tháng. Hiện nay đồng lương của giáo viên công lập thấp nhất là 1,3 triệu đồng, sau 10 năm thâm niên được 3,5 triệu đồng một tháng thì làm sao cho đủ sống. Ông cho rằng cần giải cứu ngay giáo viên các trường tiểu học công lập vì đó là tương lai của 7,7 triệu học sinh tiểu học công lập. Từ đây, giáo viên vào lớp sẽ mặc cảm chính các em học sinh đang đóng tiền để nuôi mình. Chuyện lương tiền là chuyện của nhà nước chứ không phải trách nhiệm của phụ huynh học sinh. Giải cứu giáo viên như đề nghị của ông tiến sĩ thì ai giải cứu phụ huynh đang lo trăm thứ tiền để cho con được ngồi dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Về phía giáo viên, hầu hết không tán thành đề xuất khi còn chút liêm sỉ. Một giáo viên trường tiểu học Ngô Gia Tự Hà Nội đã nói, chúng tôi không phải ăn mày trên mồ hôi công sức của phụ huynh học sinh. Một giáo viên khác tại Sài Gòn cho hay cá nhân ông không đồng tình việc lập quỹ để giải cứu giáo viên như giải cứu dưa hấu, giải cứu thịt lợn rớt giá.
Chúng ta cũng đã biết chuyện giải cứu khi một nhóm sinh viên Sài Gòn tình nguyện vay tiền mua 20 tấn dưa với giá cao gấp 6 lần so với thương lái để giải cứu dưa hấu cho nông dân Quảng Ngãi. Ở Hà Nội thì có phong trào giải cứu thịt lợn để giúp nông gia bị thịt heo rớt giá vì sự chèn ép của thị trường thịt lợn Trung Quốc. Việc chênh lệch của cung cầu trên thị trường là do đường lối chủ trương của chính phủ do đảng dắt đường về sản xuất, xuất nhập cảng, vì sao phải giải cứu? Chính quyền cho rằng chia sẻ khó khăn là truyền thống của người Việt và giải cứu thịt lợn đang trở thành phong trào lan rộng khắp xã hội, có ý nghĩa nhân văn. Theo đường lối và huấn thủy của Hồ Chí Minh, thì giải pháp cơ bản của thực hành dân chủ và tạo sự đồng thuận đoàn kết trong nhân dân là giải pháp nhân dân và chính phủ cùng làm. Ông Hồ cũng nói thêm, không phải chính phủ bỏ ra 10-15 triệu để mở lò máy làm cái này, làm cái khác, phải đem sức dân, tài dân, của dân để làm cho dân. Phải đem sức dân, tài dân, của dân để làm cho dân, vậy thì đảng và chính phủ ở đâu? Trong khi đảng, bộ chính trị cai trị đất nước, ngoài xương máu nhân dân đóng góp cho đảng thắng lợi và cầm quyền, dân còn loa toan trăm thứ thuế, mỗi việc đều kêu dân đóng góp. Làm đường, thủy lợi, xây cầu là việc của chính phủ lấy từ tiền thuế của dân. Nếu dân đã đóng thuế rồi, mà việc gì cũng kêu gọi dân đóng góp dưới danh nghĩa mỹ miều, cùng làm. Nhân dân và nhà nước cùng làm. Nhưng khổ nổi, nhà nước và nhân dân cùng làm, nhưng nhà nước ở vị trí chủ đạo, ở vị thế quyết định.
Một số hộ dân tại phường Bắc Hà, Hà Tĩnh phản ánh tới báo chí trong nước về việc phường kêu gọi dân ủng hộ thiện nguyện nhưng lại ra giá tối thiểu 500.000 đồng. Chuyện lo cho thương binh liệt sĩ là việc của nhà nước, sao Hà Nội lại kêu dân đóng tiền để sửa chữa, nâng cấp nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ hay xây nhà tình nghĩa? Quảng Nam kêu gọi dân đóng tiền để xây nhà văn hóa, Cao Bằng bắt dân đóng tiền xóa đói giảm nghèo, tức là bắt dân ăn lại cái đuôi của dân, chứ chính quyền không móc hầu bao của mình. Một quận ở Đắk Lắk kêu dân đóng góp tiền để chào mừng 30 năm ngày thành lập quận. Hải Phòng đã có lần kêu dân đóng góp để xây dựng công trình, nhạc nước cả chục tỷ. Việt Nam bây giờ đã có phong trào giải cứu vỉa hè, giải cứu thịt lợn ế hàng, đến giải cứu món dưa đỏ thặng dư. Chưa biết nay mai còn đến món hàng ế ẩm nào nữa. Bây giờ, lương giáo viên không đủ sống, cần giải cứu lại có đề xuất móc túi cha mẹ học sinh. Nay mai sẽ đến lượt bệnh nhân giải cứu bác sĩ, y tá, nhân dân sử dụng giao thông giải cứu công an đứng đường, nhân viên cán bộ giải cứu thủ trưởng. Việt Nam hiện nay có mức nợ công trên GDP cao hơn hẳn các nước trong ASEAN, gấp đôi nhiều nước và gấp rưỡi Thái Lan là nước có mức nợ công trên GDP đứng sau Việt Nam. Ai là người giải cứu cho Việt Nam? Chẳng may đảng lâm bệnh thì toàn dân phải hiệp đồng mà giải cứu đảng. Và một ngày kia, tất cả phải cùng đồng lòng đứng dậy để giải cứu cho quê hương.
Blog của nhà báo Huy Phương là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Đinh Thao hỏi: Thưa bác sĩ, cho tôi hỏi, hơn 2 tuần nay tôi bị rát lưỡi, cảm giác như ăn đồ nóng bị rộp lưỡi, nhưng lưỡi không bị loét. Tôi đã đi khám bác sĩ tai mũi họng, khám và nội soi. Bác sĩ nói không sao và cho đơn thuốc uống vitamin PP và vitamin C. Tôi uống một tuần mà không khỏi nhưng có đỡ hơn. Nhờ bác sĩ giải đáp, xin cảm ơn. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của vị thính giả ở Việt Nam hỏi về triệu chứng lưỡi rác. Thì tất nhiên tôi không thể định bệnh hay tư vấn cho một bệnh nhân cá biệt được. Và cũng như mọi khi, lúc quý vị thính giả đưa ra một cái trường hợp như bệnh này, chúng ta chỉ có thể xem đây như là một cơ hội để chúng ta học hỏi thêm về một số tin tức trong y văn hiện nay. Có thể có mà cũng có thể không liên hệ trực tiếp đến trường hợp của chúng ta đang bàn. Thì nói về triệu chứng lưỡi rác có nhiều nguyên nhân. Nếu mà bác sĩ tai mũi họng đã khám và nội soi mà không thấy gì đáng lo ngại, và nếu bệnh nhân, ông hoặc là bà đã thấy bớt nhiều, thì có lẽ chỉ là một vấn đề ngắn hạn làm cho vị thính giả bị rác lưỡi. Ví dụ trong những cái lý do đó là cái bệnh viêm lưỡi, từ tiếng Anh gọi là glossitis. Thì viêm lưỡi nó thường có triệu chứng kèm theo như là cái lưỡi nó bị đỏ, nó láng. Và nguyên nhân có thể là do thứ nhất là ví dụ như thiếu máu hay là thiếu một số vitamin, nhất là vitamin B và vitamin B. Nhiễm trùng nấm ở trên lưỡi hay là những nhiễm trùng siêu vi, virus. Thì trong cái nhóm vitamin B này có một cái vitamin PP mà vị thính giả đang được bác sĩ cho uống. Thì đó cũng là vitamin B hay là B3. Thì thiếu vitamin PP có thể gây ra một cái bệnh gọi là cái bệnh là pellagra, viết là pellagra. Và cái người thiếu vitamin PP họ bị lợ da ở những cái vùng mà phơi nắng, thì thường thường mình thấy cổ hay là tay chân hay là mặt những cái người đó bị lợ da, cái lưỡi họ thì sưng đỏ, và cùng với những cái triệu chứng thần kinh như là họ có thể, nếu mà bệnh nặng thì có triệu chứng thần kinh như là mất ngủ hay là họ trở thành hung hăng bất thường hay là họ lú lẫn, hay là nếu mà nặng hơn thì có sẽ một người bị điên loạn. Và bây giờ nói về cái lưỡi của chúng ta thì cái vị giác nó do những cái taste buds, là những cái chúng ta tạm gọi là những cái nút vị giác ở trên cái mặt cái lưỡi. Thì cái nút vị giác này cứ chừng 10 ngày là hết một nửa cái số vị giác, nút vị giác đó nó bị thay đổi. Nói theo cách tiếng Anh là cái half-life của nó là chừng 10 ngày. Thì cho nên ở cái người bệnh nhân, nếu mà cái người bệnh nhân già, nhất là bệnh nhân già, thì nó họ dễ bị rơi vào cái tình trạng dinh dưỡng kém. Thì cái cơ năng vị giác của họ bị rối loạn. Và những cái triệu chứng xảy ra như là mình thấy cái niêm mạc ở trên cái mặt lưỡi nó bị teo, thì từ tiếng Anh người ta gọi là atrophic glossitis. Atrophic là atrophy, là nó teo lại. Và cái những cái người đó họ bị lơ là ăn uống, thì vì họ lơ là ăn uống thì họ lại bị thiếu dinh dưỡng thêm, và cái vòng luẩn quẩn nó như vậy. Và trong cái khi đó thì họ sẽ bị thiếu vitamin thêm. Nhưng mà nếu mà bác sĩ, như trong trường hợp này, bác sĩ tai mũi họng khám và không thấy gì, và tôi nghĩ là chắc là nói là cái lưỡi, có nghĩa nói là cái lưỡi bình thường, thì nên nhờ một vị bác sĩ nội thương xem mình có vấn đề gì liên hệ đến những cái lĩnh vực tổng quát hơn, như là lĩnh vực dinh dưỡng hay là nhiễm trùng mà chúng ta vừa kể hay trên, hay là xem tình trạng tiêu hóa, ví dụ như một số người họ bị tràn dịch từ bao tử lên thực quản, gọi là gastroesophageal reflux, từ dạ dày lên thực quản, thì những cái người đó trên lý thuyết cũng có thể làm rác lưỡi. Hay là những số rối loạn về nội tiết, ví dụ như những cái người suy về tuyến giáp tràng cũng có thể có những cái triệu chứng về lưỡi. Và khám bác sĩ nha khoa để xem lại cái vệ sinh miệng và răng, và xem có liên hệ gì đến cái vấn đề răng của mình hư, hay là răng mình nó không có răng giả nó không có vừa hay không. Và nếu mà bệnh nhân như trường hợp chúng ta nói ở đây vẫn kéo dài mà bác sĩ không tìm thấy nguyên nhân, thì lúc đó thường thường chúng ta có thể nghĩ đến một cái hội chứng gọi là hội chứng rác miệng. Thường thường khi mà nói đến một cái hội chứng thì mình thấy những cái triệu chứng nó đi cùng với nhau, nhưng mà thường thường mình không có rõ nguyên nhân. Thì nói về hội chứng rác miệng, từ tiếng Anh người ta gọi là burning mouth syndrome. Burning là rác, là nóng, là cháy. Mouth là miệng, syndrome là hội chứng. Hay là người ta còn gọi là cái bệnh đau lưỡi, glossodynia. Glossa có nghĩa là cái lưỡi, và đi odina có nghĩa là đau. thì ở trong cái trường hợp này đại đa số bệnh nhân là đàn bà, tỷ lệ từ 7 người đàn bà cho một người đàn ông. Và đa số những cái người phụ nữ là này bị cái chứng này thì họ đã tắc kinh và có những cái triệu chứng khác của cái thời kỳ sau khi thời kỳ nghỉ kinh, là họ vừa tắc kinh và họ có những cái triệu chứng ngoài cái triệu chứng mà rác cái lưỡi đó. Và phụ nữ gốc Á Châu cũng như là người da đỏ thì dễ mắc chứng này hơn là người da trắng và người da đen. Nói về triệu chứng của cái hội chứng này thì thường thường là họ bị đau ở hai bên lưỡi, và ít khi gặp hơn thì họ đau ở trên vòm miệng, hoặc là họ đau ở trong rác, đau ở trong môi, hoặc là cái nướu răng hàm dưới. Và cái đau này nó là một cái đau kinh niên, từ bây giờ gọi là mạng tính, là chronic pain, là kéo dài hàng tháng. Và còn một số trường hợp hiếm thì nó tự nó khỏi. Và nó đau như thế nào? Đau như kiểu là rát, như là chúng ta nói là bị phỏng, từ tiếng Anh gọi là burning pain, nó giống như bị phỏng như vậy. Và hay tê tê và thấy rằng có thể là thấy rần rần như là kiến bò. Và nhiều khi nó chỉ là một cái sự mơ hồ, cảm thấy khó chịu ở trong cái phần lưỡi và không có rõ rệt. Có những cái triệu chứng đi kèm theo, ví dụ như bệnh nhân họ có thể cảm thấy họ khô miệng, khẩu vị hay là cái vị giác họ thay đổi, họ đắng lưỡi, họ thấy như là tanh tanh, từ tiếng Anh người ta dùng là cái từ là một cái vị như là kim loại, là metallic taste, nhạy cảm quá đáng với những cái vị khác nhau, hoặc là thấy cái này nó ngọt quá hay là chua quá, hay là cay quá hay là đau. Họ cũng kèm theo những cái triệu chứng khác như là đau lưng mạng tính, hay là cái ruột của họ dễ nhạy cảm, dễ đau bụng. Khi họ vừa ăn cái gì xong thì họ lại muốn đi cầu, nhưng mà đi cầu xong thì lại hết, rồi sau đó đi ăn cái gì khác thì cái ruột nó nhạy cảm, gọi là irritable bowel syndrome. Họ bị bụng sinh hơi, cảm giác nuốt nghẹn, hay là đau bụng lúc có kinh, là cảm giác lo lắng, ăn không ngon, trầm cảm, rối loạn cá tánh. Có nghĩa là cái hội chứng này nó có thể đi kèm theo nhiều cái triệu chứng không có rõ rệt trong nhiều lĩnh vực khác nhau của cái sức khỏe người đó. Thì thời điểm là đại khái như trong ngày có 3 loại đau, một cái loại là sáng dậy thì người bệnh không có đau. Rồi cái đau xuất hiện và nó tăng càng lúc càng đau nhiều, đau nhất là đến buổi tối lúc giờ đi ngủ, cho nên rất khó ngủ và làm mệt mỏi, lo lắng. Nhưng mà sau đó thì khi ngủ xong thì họ không có đau nữa. Và một cái loại thứ hai là họ lúc mới thức dậy xong thì họ đã đau và sau đó họ đau suốt ngày, là cái hình thức thường gặp nhất. Thì nói một cách khác là thường thường là người ta đau lúc ban ngày. Và một cái loại cuối cùng có nghĩa là những cái loại mà lúc nào nó muốn đau thì nó đau, không có theo thứ tự nhất định. Và có những cái tình huống làm cho cái người bệnh bị cái hội chứng rát lưỡi, đau lưỡi này nặng hơn. Trong những lúc mà họ bị stress, bị thần kinh căng thẳng, họ mệt, hay là họ vừa nói nhiều, hay là họ ăn thức ăn cay, nhiều gia vị. Và đặc biệt là những cái người này, cái lưỡi của họ ít đau, bớt rác đi lúc mà họ ăn uống. Thì nên để ý là thường thường trong cái khi mà nếu mà đau miệng do lở miệng, do viêm lưỡi thường, bình thường, hay là đau răng, đau hàm, thì người bệnh càng ăn thì lại càng đau đớn lúc đang ăn uống. Nhưng mà trong cái hội chứng này, trong lúc ăn uống thì lại bớt đau đi, thì đây có là một cái dấu hiệu đặc biệt của cái hội chứng rác miệng. Thì có thể bệnh nhân có thể bớt đau nhờ uống thuốc hoặc là thoa thuốc tê vào cái chỗ đau. Và cái cường độ đau thì thường thường người ta mô tả là đau cũng đã khá khá. Nếu mà 10 là tối đa thì thường thường họ cho cái số từ 5 tới 8 là tương tự như là đau răng vừa vừa. Thì có thể làm mất ngủ nhưng mà có thể không có ảnh hưởng tới giấc ngủ. Có nghĩa là cũng có khi họ vẫn ngủ yên mà họ chỉ đau ban ngày thôi. Và những cái trường hợp thì cũng giống tương tự như trường hợp mà vị thính giả ở đây đang hỏi là có từng đã được đi đến bác sĩ chuyên môn về tai mũi họng khám. Và tôi suy đoán là có lẽ trước khi đi tới bác sĩ tai mũi họng thì cũng đã đi khám bác sĩ tổng quát rồi và đã có chữa trị nhưng mà không có kết quả rõ rệt. Thì bây giờ chúng ta nói về chữa trị riêng về cái vấn đề nếu mà bệnh nhân bị cái chứng rát lưỡi kéo dài mà những cái triệu chứng khác thì không có tìm thấy. Và chúng ta nghĩ đó là cái hội chứng rát miệng. Thì thứ nhất là chúng ta có thể dùng những cái biện pháp chung chung, như là trước hết là bác sĩ khi mà khám những cái người đó thì sẽ phải loại bỏ những cái khả năng, những cái bệnh khác mà chúng ta đã kể ở trên, mà có thể gây ra cái chứng khô, rát, đau lưỡi miệng. Tất nhiên là chúng ta loại bỏ những cái trường hợp mà rát lưỡi thứ phát, gây ra do một cái bệnh gì khác và bác sĩ cần phải tìm ra. Còn nếu mà không có tìm ra cái bệnh đi đôi thì bác sĩ sẽ giải thích cho bệnh nhân yên tâm. Và người bệnh cần tìm một cách nào đó giảm bớt cái sự lo lắng của mình. Có một số người là tại vì ví dụ như ba con của họ, họ đang bị ung thư trầm miệng hay sau đó thì những cái người đó đột nhiên họ bắt đầu phát cái chứng là họ thấy rát lưỡi, cái hội chứng rát lưỡi, rát miệng này. Thì trong trường hợp đó là họ sợ ung thư, và từ tiếng Anh người ta gọi là cancerophobia. Phobia là một cái cơn sợ quá đáng mà nhiều mà thường thường là không có cơ sở. Hay là một số người ví dụ như họ làm một cái hành động gì về sex, về tính dục mà dính líu tới cái miệng, rồi sau đó họ cứ lo cái chuyện gì xảy ra ở trong miệng và họ lo họ bị họ phát sinh ra cái bệnh bị rát lưỡi. Thì những cái mối lo như vậy mình tự tìm hiểu ở trong cái quá khứ hay là trong cái câu chuyện của mình thì có thể là mình đi tìm hiểu cho nó rõ, mình hiểu rõ vấn đề thì mình không có sợ một cách vô cớ. Có một số người thì bác sĩ cần họ cho họ thuốc an thần hay là họ cho uống cái thuốc trầm cảm, chống trầm cảm, gọi là antidepressant, chống cái bệnh trầm cảm. Mà có một cái loại chống trầm cảm tricyclic, có nghĩa là trong cái cơ cấu, trong cái cấu trúc của nó có ba cái vòng, thành ra người ta gọi là chống trầm cảm ba vòng. Có những cái thuốc sau này mà mục đích chính của nó là chữa trị cho bệnh chống co giật, anticonvulsive. Tên một cái thuốc thông thường là gabapentin, viết là GABAPENTIN, và tên thương mại nó là Neurontin. Thì những cái thuốc đó mặc dù mục đích chính của nó là chữa những cái bệnh co giật, nhưng mà nó cũng có chỉ định trong những cái trường hợp như thế này, trong những cái hội chứng mà rát hay là đau ở trong miệng hay là trên mặt, tương tự những cái trường hợp này. Và nó dùng với mục đích để giảm cái cơn đau do cái dây thần kinh quá nhạy cảm gây ra. Vì trong những cái cách giải thích của cái bệnh này thì người ta cũng tìm cách giải thích là nó rối loạn cơ năng của những cái dây thần kinh sọ số 5, là những cái dây thần kinh ba nhánh nó bao phủ ở trên mặt. Thần kinh số 7 và thần kinh số 9 là những cái thần kinh sọ nó phụ trách, nó có thể liên hệ tới cái vấn đề đau hay là rát ở trong cái lưỡi này. Nói về trị liệu kế tiếp là cái chất capsaicin. Capsaicin viết là C-A-P-S-A-I-C-I-N, là một cái chất lấy từ ớt và nó có tác dụng làm giảm đau. Những cái thuốc này người ta cũng dùng cho những cái đau khớp, đau nhức bắp thịt, những cái chỗ khác. Nhưng mà cũng có những cái nghiên cứu cho thấy là cái chất này có thể có ích trong chừng 1/3 những cái trường hợp mà hội chứng rát miệng chúng ta bàn ở đây. Tuy nhiên riêng về ở Mỹ thì họ không có cái thuốc capsaicin này để thoa trong miệng. Thì nếu mà ở những cái địa phương khác thì có thể là nhờ bác sĩ tính tới cái chuyện đó. Một trong những cái biện pháp mà dạng gì chúng ta có thể áp dụng là khi mà có những cái thuốc, ví dụ thuốc làm cho đỡ cái hơi thở nó không có hôi, hay là thuốc sát trùng trong miệng, thì cái người bệnh nên tránh những cái thuốc súc miệng mà có chất alcohol, có cồn ở đó, alcohol. Hay là dùng kem đánh răng thì tránh những cái kem đánh răng mà nó có cái chất gọi là sodium lauryl sulfate, thì những cái chất đó cũng có thể làm rát lưỡi. Nên tránh uống rượu, tránh uống những cái nước có cái pH thấp, có nghĩa là những cái chất có cái tính acid, như là cà phê hay là nước cam, nước chanh, hay là những cái chất mà ví dụ như Việt Nam mình ăn thì có là canh chua, những cái chất chua trong đó thì cái pH nó, pH nó thấp. Và một cái biện pháp cũng dạng gì là uống những cái ngụm nước thường xuyên cho miệng nó khỏi khô, hoặc là nếu mà khó chịu thì lấy cái cục nước đá mình múc nước đá để cho nó cái miệng nó đỡ đau. Hay là nhai những cái kẹo cao su, mình nên chọn những cái kẹo cao su mà không có đường để làm cho nó kích thích nước miếng, nhưng mà nó không có làm hư răng. Một số người bị cái bệnh hội chứng rát miệng này có thể là cần đến tâm lý trị liệu. Mà một trong những cái cách người ta dùng tâm lý trị liệu là cái hành vi trị liệu pháp, là người ta dạy mình cái cách thay đổi cái behavior, là cái cách mà hành xử của mình, cái cách hành vi bình thường của mình, để mà thích ứng với lại cái những cái cơn đau ở trong lưỡi. Và nếu mà một cái nguyên nhân mà thực tế cụ thể, nó vật thể có thể giải thích được cái chứng đau miệng, ví dụ như mình đi khám răng và mình thấy răng cái gần đó nó có cái răng bị đau, hay là cái khớp mà giữa cái xương hàm và cái xương thái dương nó là mà bác sĩ nghĩ là vì đó mà làm cho mình ở đau ở trong lưỡi, thì có thể sau khi mình giải quyết những cái vấn đề răng miệng đó thì chúng ta có thể giải quyết được cái vấn đề đau ở trong lưỡi. Nói chung là trong 2/3 trường hợp thì sau một thời gian khá lâu thì cái bệnh hội chứng rác miệng nó từ từ thuyên giảm và các cơn đau nó thưa thớt đi và bệnh nhân cuối cùng cũng hết đau, nhưng mà cũng cần kiên nhẫn vì cũng khá kéo dài khá lâu. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trong 3 năm qua, hơn 3 triệu người Iraq phải rời bỏ nhà cửa vì nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, ngay cả khi lực lượng vũ trang Iraq và đồng minh và liên minh toàn cầu tiếp tục đánh bật nhà nước Hồi giáo ra khỏi các lãnh thổ họ chiếm cứ, những bãi mìn và vũ khí chưa nổ đe dọa những người tị nạn muốn trở về nhà. Khi nhà nước Hồi giáo rút lui, tổ chức này để lại hàng ngàn tấn chất nổ giết người, đặc biệt quanh các hạ tầng cơ sở như là cơ sở điện, nước. Trước khi các gia đình Iraq có thể trở về nhà và tái xây dựng cộng đồng, những loại vũ khí nguy hiểm này phải được tháo dỡ hoàn toàn. Bà Rachel Chen viết trên một trang blog mới đây. Bà Chen, giới chức của Cục Chính trị Quân sự thuộc Phòng Liên lạc Quốc hội và Giao tế Công cộng của Bộ Ngoại giao. Việc tháo dỡ các bãi mìn, các chất nổ tự chế viết tắt là IED và những loại vũ khí chưa nổ là cần thiết để giúp ổn định những khu vực đã được giải phóng khỏi nhà nước Hồi giáo và làm cho những khu vực này có thể cư ngụ được. Và nỗ lực này gặp nhiều thách thức. Trong quá khứ, việc gỡ bỏ mìn bẫy bắt đầu một khi cuộc chiến chấm dứt. Nhưng vào những ngày này, nhiều trường hợp gỡ mìn bẫy xảy ra tại những khu vực thành thị không người ở gần những nơi đang có giao tranh. Điều này có nghĩa là những người gỡ mìn dân sự làm việc bên cạnh các nhân viên quân sự. Những người gỡ mìn nhân đạo là các bên trung lập quan tâm đến việc bảo vệ thường dân, bà Chen viết. Làm việc gần khu vực giao tranh đòi hỏi có thêm những biện pháp cần thiết để giữ được sự trung lập này. Hay như tháo gỡ các chất nổ tự chế, IED, một loại vũ khí các chiến binh nhà nước Hồi giáo ưa dùng. Một số loại này được chế tạo vài chục cái giống nhau trong những xưởng đơn sơ, trong khi những loại mìn bẫy khác được lắp ráp ngay tại chỗ do những tay làm bom nhiều kinh nghiệm. Những loại IED này rất khó phá hủy trong những hoạt động gỡ mìn nhân đạo. Kể từ năm 2003, Hoa Kỳ đã đầu tư hơn 300 triệu đô la vào việc gỡ mìn và gỡ bỏ an toàn các loại chất nổ và vũ khí tại Iraq. Qua văn phòng tháo gỡ và tiêu hủy vũ khí thuộc Cục Chính trị và Quân sự Bộ Ngoại giao, chính phủ Hoa Kỳ làm việc với những người gỡ mìn nhân đạo phối hợp với những nhà thầu để tháo gỡ các chất nổ trong khu vực được giải phóng khỏi tay nhà nước Hồi giáo. Những hoạt động gỡ mìn nhân đạo là thiết yếu trong việc bảo vệ thường dân trong cuộc chiến, bà Rachel Chen viết. Hoa Kỳ thúc đẩy cộng đồng quốc tế cùng nhau làm việc đối với nỗ lực quan trọng này, nhằm giúp cho các cộng đồng an toàn hơn và thường dân có thể trở về nhà của họ. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai giờ Việt Nam trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.